Xin chào quý vị. Khi nhắc đến Paris, chắc hẳn nhiều người sẽ nghĩ ngay đến tháp Eiffel, Khải Hoàn Môn, đúng không? Nhưng mà Paris còn có một khía cạnh khác, xanh mướt đến bất ngờ.
Vâng, một khía cạnh mà có lẽ không phải ai cũng để ý ngay.
Hôm nay, chúng ta sẽ cùng xem xét kỹ hơn, dựa trên các số liệu cụ thể để khám phá cái hệ thống không gian xanh rất là đặc biệt này của Paris.
Dạ đúng vậy, chúng ta có những con số thống kê khá chi tiết, vẽ nên một bức tranh có thể nói là khá toàn diện đấy ạ.
Vậy thì bắt đầu ngay nhé. Con số đầu tiên tôi thấy ở đây, tính đến 2008, Paris có những 450 công viên và vườn cây các loại.
450, một con số không hề nhỏ chút nào.
Và điểm nhấn đặc biệt chắc chắn là hai khu rừng lớn nằm ngay rìa thành phố, Bois de Vincennes và Bois de Boulogne.
À vâng, không thể không nhắc đến hai lá phổi xanh này. Chúng thực sự khổng lồ. Tổng diện tích của cả hai là hơn 1.800 hectare. Khoảng 17,5%, gần 18% tổng diện tích toàn Paris đó.
Wow, gần 1/5 thành phố là rừng đô thị. Thực sự ấn tượng.
Đúng vậy. Và bên trong đó không chỉ đơn thuần là cây cối đâu. Ở Bois de Vincennes thì có cả vườn ươm này, vườn nhiệt đới, rồi Parc Floral de Paris nữa.
À, tức là có nhiều khu chức năng khác nhau.
Dạ đúng. Còn ở Bois de Boulogne thì cũng có những điểm nổi tiếng như là Parc de Bagatelle hay là Jardin d'Acclimatation.
Rất thú vị. Nhưng mà ngoài hai khu rừng lớn đó ra, cái điều làm tôi tò mò hơn là sự đa dạng của những không gian xanh nhỏ hơn ấy, những cái mà nó len lỏi vào trong phố phường.
À vâng, đó mới thực sự là cái hay, cái cách mà thiên nhiên được đưa vào cuộc sống thường nhật.
Chính xác.
Nếu mình tạm bỏ qua hai khu rừng lớn, thì các không gian xanh còn lại nó cũng rất phong phú. Thống kê cho thấy có khoảng 17 công viên, tiếng Pháp là Parcs.
Parks.
Vâng, Parcs. Đây là những khu lớn, đa năng, như kiểu Parc de la Villette chẳng hạn. Tổng diện tích nhóm này cũng khoảng hơn 200 hectare.
Cũng đáng kể đấy chứ.
Rồi tiếp theo là có khoảng 145 khu vườn, gọi là Jardin.
Jardin.
Dạ. Jardin thì thường có ý nghĩa lịch sử hoặc là có những bộ sưu tập cây cảnh đặc biệt như Jardin du Luxembourg chẳng hạn. Nhóm này cũng chiếm khoảng hơn 200 hectare nữa.
Thế còn những cái nhỏ hơn thì sao?
À, có chứ. Đó là khoảng 275 cái khoảng trường nhỏ, gọi là squares.
Square. Mấy cái này chắc là quen thuộc với người dân địa phương lắm đấy.
Đúng rồi ạ. Nó như là trái tim xanh của các khu dân cư vậy. Diện tích nhỏ thôi, tổng cộng khoảng 120 hectare. Ngoài ra còn một ít các loại hình khác như là lối đi dạo, thảm cỏ, khoảng 23 hectare nữa.
Như vậy là không chỉ có công viên to đùng, mà chính cái mạng lưới dày đặc của Jardins và Square này mới thực sự làm cho Paris xanh lên, phải không?
Chuẩn ạ.
Mà cái từ Jardin ấy nghe có vẻ nó không được định nghĩa chặt chẽ lắm.
À, đúng rồi. Cái này cũng là một điểm thú vị. Jardin thực ra không có một định nghĩa pháp lý nào quá cứng nhắc. Nó có thể là vườn công cộng 100%. Nhưng mà nó cũng có thể là vườn của tư nhân, ví dụ như của bệnh viện, tu viện chẳng hạn, nhưng họ vẫn mở cửa cho công chúng vào.
Ồ, hay nhỉ. Tức là có sự linh hoạt để tối đa hóa không gian xanh cho mọi người.
Dạ đúng. Chính sự linh hoạt đó giúp nhiều mảng xanh quý giá được chia sẻ với cộng đồng.
Sự đa dạng này nó còn thể hiện ở cả kích thước nữa chứ. Tôi thấy có ví dụ này ấn tượng quá. Một mặt là Parc de la Villette, rộng tới 55 hecta.
Vâng, 55 hectare, rất lớn.
So với cái nhỏ nhất là Jardin Alice-Saunier CT, chỉ có 80 mét vuông.
Đúng vậy, chỉ 80 mét vuông thôi. Thật khó tin phải không?
80 mét vuông. Nó bé như một cái căn hộ studio nhỏ thôi ấy nhỉ?
Vâng, đúng là như vậy. Cái sự tương phản này nó nói lên nhiều điều lắm. Để mình dễ hình dung thì những vườn nổi tiếng như Jardin du Luxembourg là khoảng hơn 22 hectare, Jardin du Tuileries là khoảng 28 hectare. Thì so với 80 mét vuông kia, đúng là một trời một vực. Nó cho thấy cái chiến lược của Paris là cố gắng đưa cây xanh vào mọi ngóc ngách có thể dù là nhỏ nhất.
Một chiến lược rất đáng nể. Nhưng mà liệu cái sự ưu ái cho không gian xanh này nó có được phân bố đều khắp các quận của Paris không? Hay là có nơi nhiều nơi ít?
À, đây lại là một điểm cực kỳ quan trọng. Nếu mình không tính hai cái khu rừng lớn ở rìa, thì sự phân bố không gian xanh trong nội đô Paris là rất không đồng đều giữa các arrondissement, tức là các quận.
Không đồng đều.
Vâng, rất không đồng đều. Và cái sự khác biệt này thì chắc chắn là nó ảnh hưởng đến chất lượng sống, đến cơ hội tiếp cận thiên nhiên của người dân ở các khu vực khác nhau.
Có ví dụ nào cụ thể cho thấy sự chênh lệch đó không?
Rất rõ ràng luôn ạ. Ví dụ như quận 1, ngay trung tâm lịch sử ấy, nhờ có Jardin des Tuileries và Jardin du Palais Royal thì có tới gần 19% diện tích là không gian xanh.
Gần 19%, khá cao.
Rất cao. Nhưng mà ngay quận bên cạnh là quận 2, thì con số này chỉ là 0,2% thôi.
0,2%? Tức là gần như không có.
Vâng, gần như không có. Trong khi đó, một quận khác như quận 19 ở phía đông bắc, nơi có hai công viên lớn là Parc de la Villette và Parc des Buttes Chaumont, thì tỷ lệ này lại vọt lên tới hơn 14%.
Chênh lệch khủng khiếp. Gần 100 lần giữa quận 1 và quận 2. Đúng là nó tạo ra hai trải nghiệm đô thị hoàn toàn khác nhau dù ở rất gần.
Chính xác.
Ngoài những con số quy hoạch ra, thì không gian xanh ở Paris nó còn mang đậm dấu ấn lịch sử, văn hóa nữa. Không thể không nhắc đến Adolphe Alphand, phải không? Kiến trúc sư cảnh quan thời Haussmann.
À vâng, Adolphe Alphand, một nhân vật không thể thiếu khi nói về công viên Paris. Ông ấy chính là người đã định hình nên bộ mặt xanh của Paris hiện đại mà chúng ta thấy phần nhiều ngày nay.
Một di sản lớn lao.
Đúng vậy, và cái di sản đó vẫn tiếp tục được bồi đắp. Ngay cả cách đặt tên cho các công viên, khu vườn mới sau này cũng là một cách để thành phố kể chuyện về mình, về lịch sử, về văn hóa.
À, ví dụ như thế nào ạ?
Thì chúng ta thấy có những không gian mang tính tưởng niệm như là Jardin Anne Frank, rồi những nơi vinh danh các nhân vật có ảnh hưởng lớn như là Park Martin Luther King hay là Jardin Rosa Luxemburg. Thậm chí có cả những tên tuổi nghệ sĩ như là Jardin Serge Gainsbourg nữa.
Hay thật. Cách mà không gian công cộng trở thành nơi lưu giữ ký ức, tôn vinh các cá nhân, các giá trị, nó làm cho những khu vườn không chỉ là nơi để đi dạo thư giãn,
mà còn là nơi để suy ngẫm, để kết nối nữa.
Đúng vậy.
Tóm lại thì có thể thấy Paris đã xây dựng được một hệ thống không gian xanh cực kỳ ấn tượng, không chỉ về quy mô với hai khu rừng lớn, mà còn về sự đa dạng các loại hình và quan trọng là cách chúng được tích hợp rất sâu sắc vào đời sống đô thị. Từ những khu rừng bao la đến những mảnh vườn nhỏ xíu chỉ vài chục mét vuông, tất cả chúng đều góp phần tạo nên cái bản sắc rất riêng của Paris.
Vậy thì tất cả những điều này có ý nghĩa gì? Tôi xin phép đặt một câu hỏi cuối cùng để mở ra suy ngẫm cho quý vị thính giả. Cái mạng lưới không gian xanh phong phú, đa dạng, len lỏi đến từng góc phố như vậy, nó đã thực sự định hình cuộc sống hàng ngày và cả sức khỏe tinh thần của người dân Paris như thế nào?
Một câu hỏi rất đáng suy nghĩ.
Và liệu cái cách tiếp cận xanh hóa đô thị một cách kiên trì và đa dạng như Paris đã làm, liệu nó có thể trở thành một nguồn cảm hứng, một mô hình cho các thành phố lớn khác trên thế giới, những nơi cũng đang đối mặt với bài toán nâng cao chất lượng sống và phát triển bền vững?